Tuy nhiên trước khi giảng, chúng tôi cũng lược nói về Phật sự trong thời gian Phật sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài đã vô lượng kiếp tu hành, chứ không phải là một kiếp đâu. Cái kiếp cuối cùng của Ngài đó là thái tử, làm thái tử Sĩ Đạt Ta, đó là cái kiếp cuối cùng. Cho nên Ngài cố gắng, Ngài tu, khổ hạnh có, Ngài thiền định như là thâm sâu có, tất cả những lúc thời gian mà Ngài diễn ra thì mình hiểu trong, ở trong lịch sử, nếu là người Phật tử biết, chính là Ngài thiền định. Chứ còn không phải như là những phàm tăng hay là phàm nhân hay là phàm thái tử khác đâu. Nhưng mà dù thị hiện đi nữa, Ngài cũng thị hiện đúng mức, cũng giáng sanh, trong khi giáng sanh rồi đặt thai, rồi trụ thai, rồi xuất thai, rồi sanh ra cũng như bao nhiêu người khác. Nhưng mà lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng Ngài là vị giáng sanh, từ vị tôn tạo, tại vì trong đây nhân cái dịp lễ Phật hành đạo, chúng tôi cũng muốn giảng lên cho quý vị thấy cái tâm niệm của Ngài và đường hướng tu tập của Ngài, để cho người Phật tử mỗi năm đến những ngày kỷ niệm của chư Phật, chư Bồ Tát, để nhắc lại mình noi theo cái hạnh nguyện của các Ngài. Cho nên mình hành lễ kỷ niệm không phải bằng hình thức đâu, mà phải bằng tinh thần. Không phải bằng lời nói đâu, mà phải bằng việc làm. Bởi vì các Ngài ý thức được tất cả chúng sanh đều có tánh làm Phật. Các Ngài ý thức được mỗi người chúng ta ai cũng có thể tiến lên được quả vị như A La Hán, Bồ Tát và Phật. Mà tại vì chúng ta không cố gắng thôi, hoặc là cố gắng một thời gian nào rồi bỏ, cố gắng một thời gian nào rồi bỏ thôi, chứ nếu chúng ta mà trường trải cố gắng á, thì cũng giống như các Ngài. Cho nên một khi mà ngày lễ kỷ niệm về thì chúng ta nhắc lại, có quý vị thấy không, tháng nào cũng có những cái lễ kỷ niệm, không Phật thì Bồ Tát, không Bồ Tát thì các vị thánh tăng đã đến lễ kỷ niệm và nhắc nhở. Thì cái thời nói chuyện thờ pháp hôm nay chúng tôi muốn lưu lên đây ít cái bài thơ đạo, rồi để giảng cho quý vị thấy về cái tâm hạnh của Đức Phật. Cái gì nào có giấy thì riêng, còn có giấy thì học thuộc lòng, đọc trên bản là thuộc lòng luôn, vì nhớ khoảng biên, hoặc là biên tâm giấy hay là biên tâm? Biên tâm. Tâm được không? Đài lạc lõng. Bốn câu được giảng luôn ha. Đường muôn trùng vạn vọng hướng về đâu? Đường muôn trùng người phản động hướng về đâu, chốn rừng thiêng lạnh lùng, chốn rừng thiêng lạnh lùng, thân chiếc bóng, thân chiếc tay bóng, quyết tìm xuân siêu bể mộng thành sầu, quyết tìm xuân bể mộng thành sầu. Bao năm tháng phong trần đời lạc lõng. Cái câu đầu đây á, là nói lên vừa các vị Bồ Tát sắp sửa ra độ sanh, mà cũng cái mặt khác là nói đến cái toàn chúng sinh. Câu đầu đó, bao năm tháng là chỉ không biết bao nhiêu năm tháng, nói về các vị Bồ Tát á, thì nghĩa là tại ngày thành dồn tháng, tại tháng dồn năm, luôn luôn là vì chúng sanh. Cái chữ không còn là chỉ vì chúng sanh, vì chúng sanh cho nên, vì chúng sanh vì đời bị lạc lõng, vì đời bị những cái cảnh chướng ngại, những chúng là cái chướng duyên. Đó là nói về là chỉ cho nên các vị Bồ Tát lúc nào cũng suy nghĩ mà chỉ đạt ta là một vị Bồ Tát. Như quý vị đã thấy đó, trên cung ở trên cung sở có rất ngộ nghĩa. Câu thứ hai, đường muôn trùng, đường muôn trùng không phải người vọng, người đây là chỉ cho các vị Bồ Tát hay là chỉ thẳng cho Đức Phật. Đường muôn trùng người vọng hướng về đâu, người đường muôn trùng là chỉ cho muôn trùng muôn nẻo trên đường đời. Người đây là chỉ cho các vị Bồ Tát, mà chúng sanh cũng là bởi vì bài giảng những cái bài này đó là chúng tôi muốn giảng về hai mặt, một là Bồ Tát độ sanh, hai là chúng sanh. Chúng sanh gì bị sanh, một là nói đến chúng là cái nguyện lực, nguyện lực. Hai là cũng chữ cho gì nữa, nghiệp lực, nguyện lực và nghiệp lực. Thành ra nghiệp lực tức là chỉ cho chúng sanh, mà nguyện lực là chỉ cho các vị Bồ Tát. Khi là ta là một, ngài là con như là đại diện cho các vị Bồ Tát khác. Đó, đường muôn trùng tức là muôn nẻo thiên hình vạn trạng, có thể nói như thế. Người vọng hướng về đâu, tất nhiên là chỉ cho các vị Bồ Tát hay là chỉ cho những chúng sanh trong thế gian. Bởi vì theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát á, thì Bồ Tát với chúng sanh đồng một thánh, Phật với chúng sanh đồng một thánh. Cho người khác vọng hướng về đâu tức là nhìn về chỗ nào, chúng sanh thì thường thường nhìn về ở nơi cầm luân. Thấy chưa, cầm luân. Còn các vị Bồ Tát thì nhìn về siêu thoát, hoặc là các ngài nhìn về cái bản nguyện độ sanh, bản nguyện là cái chúng sanh. Cho nên nói với các vị Bồ Tát á, thì nhìn về vô thượng giác. Vô thượng giác là hướng lên, bởi vì hướng độ chúng sanh hết á, mới thành Phật được. Nếu chúng sanh còn thì vấn đề thành Phật chưa đạt được. Điểm đó ha, điểm đó là điểm sau. Còn nói về người đời cũng mang Phật tánh đó, cũng mang pháp tánh đó, cũng mang thanh tịnh tánh đó, nhưng mà bị trầm luân. Hai cái khác nhau, tất nhiên là mặt sáng và mặt tối. Ý nói như thế. Chốn rừng thiên lạnh lùng thân chết bóng, đây là ý muốn nói cái gì? Muốn nói cho cái sự khổ hạnh của Đức Thích Ca Mâu Ni, của Bồ Tát Chỉ Đạt Ta, tất nhiên là nói về cái phần đi tìm đạo, tầm đạo chốn rừng già. Sau năm cực nguyên khổ hạnh Thích Ca Tôn, ca diếp thân quan diệu lý chơn, tùng thử linh sơn đang bị nạn. Còn câu gì nữa nè, nhất chi ngũ nhiệt chúng nhân ra nó, tức là đây là chỉ cho chốn rừng thiên, là chỉ cho rừng thiên nước ngọt. Sáu năm thầm đạo, một ngày chỉ ăn một ít mềm một ít mốc, để tìm ra để sống, tìm ra chân lý, tìm ra đạo giải thoát. Chiếc bóng đây tất nhiên là một mình một bóng, thân hình thái tử, quý vị biết, coi như là phú hữu tính hạng đầu có bốn biển, Nhưng mà bây giờ lên trên rừng xanh, trên núi cao, rừng sâu, để mà ngồi một mình ở đó tham thiền nhập định. Để làm gì vậy? Tìm những một cái lễ sống cao thượng, tìm một cái chân lý đặc biệt. Mà hỏi Ngài tìm ai? Vì ai mà Ngài tìm những cái đó? Vì chúng sanh. Vì chúng sanh, cho nên Ngài mới chịu khổ như thế. Nên nếu đông với Ngài là ở, đã ở trên cung trời không xuất hiện thì đó, đó thì một cái gương sáng cuối cùng của Ngài, của Thích Phát Tử Thi Đà Ta, để chiếu phá lên tất cả những gương sáng của tiền kiếp Ngài. Thì cái kiếp này Ngài đang ở trên rừng trên nước độc, ở nơi coi như là một và thân một hình ở đó, để mà tìm đạo 6 năm trường. Các sử thì nói Ngài cũng lên núi đó, lên rừng đó học đạo 5 năm trường, rồi đi tìm tu khổ hạnh 6 năm trường. Nhưng mà thấy khổ hạnh tu không có đắc đạo, tu là duyên dung được, cho nên Ngài mới trở lại thọ thực cái bát sữa bộ của chị em này, bây giờ ta rồi mới đắc đạo. Quyết tâm tìm xuân siêu vượt bể mộng hàng sầu, tìm xuân nó cũng cần có tết rồi, thành phải đặt cái chữ này vô đây. Siêu đây tức là nó vượt, nó qua, nó thoát, nó khỏi. Thì siêu đó, siêu nghĩa là nó vượt bể mộng, tất nhiên là cái chim bao, mà cái chim bao đau khổ như bể cả mênh mông cuộc đời, đây là chỉ cái cuộc đời, cũng như thành sầu, tức là cái sự thầu sầu của muộn thay lương của thành trì, nó trở thành ra, kêu là nó trở thành đường hướng. Cái vọng đầu tiên của chúng sanh đó là một cái vọng tưởng thôi, nhưng mà cái vọng tưởng đó vì nó cứ trải qua thời gian không gian nó đúc kết, bây giờ nó trở thành bể nước mắt, nó trở thành những cái thành sầu vọng. Cái sự thực ra là nó như là bọt nước, như là máy nổi, nó đầu tiên nó rất dễ phá trừ, nhưng mà tại vì để nó trở thành khối rồi, nó trở thành khối, cho nên cái vấn đề là trở lại để mình giác ngộ mà tu tiến như Đức Phật, thành như Đức Phật thiệt là khó. Là bởi vì sao? Nhiều lần ở trong kinh nói là A Tăng Kỳ Kiết là vô số kiếp, nhưng mà Ngài nhất định Ngài quyết tìm ra cho được mùa xuân. Xuân này không phải như là xuân trăm hồng nghìn tía, không phải là xuân có đến có đi, xuân có rước có đưa, không phải như thế. Xuân này là xuân đạo lý, xuân này là xuân bất diệt, xuân này là xuân giác ngộ, xuân này là xuân ở trong thân tâm chúng ta. Cái tiền xuân này không phải tiền ở ngoài được. Những cái xuân mà thuộc ở ngoài, hãy khi xuân đến thì trăm qua trời, xuân đi trăm qua rừng, đó là cái xuân của đời, xuân của thế gian. Còn Ngài quyết tìm cho được cái mùa xuân vĩnh cửu, tức là mùa xuân đạo lý, để Ngài vượt lên, Ngài siêu thoát bao nhiêu cái bể mộng, bao nhiêu cái sợ, trở thành như là thành tiền. Thì bốn câu, bao năm tháng phân trần đời lạc lầm, đường muôn trùng người vẫn hướng về đâu, chốn đừng theo lạnh lùng thân chiếc bóng, quyết tiền xuân siêu bể mộng thành sầu. Được hết chưa? Bây giờ tới bài thứ hai. Bài thứ hai ha, xa là thú nhiệm màu đau xuất cảnh, xuất cảnh là cái gì? Xa là thú nhiệm màu đau xuất cảnh, đau xuất đây tức là nãy đang nói là cung trời đau xuất nổi, nổi viện. Thì Ngài ở thường thường ta nói ở trên các quả trời kìa, thì tưởng y chí tưởng thực thực lai, ở trên các quả trời là đi phòng và ngủ ngược lại chắc chắn là hơn ông ở trong phòng trong. Thì Ngài đành phải xa lìa tất cả những cái gì vui ở đời, những cái thú vui, những cái sự an vui ở đời. Ngài tìm ở đó cái cảnh gì? Cái cảnh niệm màu. Thấy chưa? Ngài cái niệm màu này nó đi với hai cái chữ đau xúc. Xúc nhiên là mang cái ánh niệm màu đó, hoặc là đem những cái gì niệm màu đó để mà xuống trần gian, tức là chỉ cho những cái gì cho chúng ta biết. Đó, cho nên xa là thú niệm màu, đau xúc cảnh, muôn lậu quyền. Buông đây tất nhiên là bỏ, buông bỏ dẹp ra đi những cái lợi quyền vinh hạnh, tức là chỉ cho những cái gì ở trong cung, cung điện, những cái gì của vua chúa, những cái gì của tức là vương quyền. Buông lợi quyền vinh hạnh, bậc vương gia, tức là ở trong các bậc nhà vua coi như là đặc biệt của cái thần đó. Bởi vì như tôi từng nói đó, vũ trụ mà có ra đây đó, từ khi khai thiên lập địa cho đến khi mà coi như là cái thế giới gọi là kiếp không đó, thì có chia ra ba thời kỳ. Như là có thể không phải là chánh pháp, tưởng pháp và pháp như thời kỳ của Bà Thích Ca đâu, mà chia ra ba thời kỳ, tức là thời kỳ thần. Tất cả những cái quyền hành đó coi như là đưa về cho các vị thần linh, tức là thời kỳ thần quyền. Rồi cái đó là đến thời kỳ luân quyền. Thì đây thời kỳ này, bởi vì Đức Phật ra đời tụng tâm mới gặp cái thời kỳ luân quyền. Rồi đến thời kỳ cuối cùng là thời kỳ dân quyền. Dân quyền rồi á, coi như là trong những cái thời gian cuối rồi sẽ ở trong nó nằm ở trong chiếc thành, chiếc trụ, chiếc quả và chiếc không. Đó. Thì Ngài khi ra đời ở tại thành Ca Tỳ La Vệ là trong cái lúc cuối thời kỳ thần quyền mà bắt đầu thời kỳ quân quyền. Do đó cho nên á, khi mà Ngài sanh ra, mới vừa sanh ra là Ngài đi thì cái vấn đề mà đi bảy bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói làm thiên tử thiên hạ như thế nào thôi, cũng có mang những cái sắc thái thần việt. Tình nữa là mang sắc thái thần việt, nhưng mà cái thời đó là cái thời dân chúng người ta thích như thế, còn cái thời này không được. Thời này nếu mà dân chúng nghe như vậy thì lại nó không hợp. Nhưng mà thời đó phải có như vậy mới hợp. Nó tùy theo cái thời đại. Cho nên dù thế Ngài đều buông bỏ hết, không cần bao nhiêu những là lợi lộc, bao nhiêu quyền thước, bao nhiêu vinh hoa, bao nhiêu phú quý ở trong nhà vua. Là ý muốn nói như thế nào? Ý muốn nói rằng cuộc đời, những cái quyền thế danh vọng địa vị đó nó không đi đến đâu, chỉ là một cái trường tạm biệt mà thôi. Câu thứ ba, giả ân tình, tức là từ giả vợ đẹp con yêu đó, để mà nghĩ đến, nghĩa là luôn luôn nghĩ đến, lúc nào cũng thao thức, lúc nào thao thức cái gì, biết rằng đó nó chỉ là một cái hư ảnh, đó là chỉ là một cái giả ảnh giả tạo, có đó không đó, nghĩa là nay vua rồi mai hết, nghĩa là nó thay đổi đổi thay, dầu đó là trăm năm đi nữa, dầu đó là trên trăm năm đi nữa, nó cũng là một cảnh hư ảnh mà thôi. Bây giờ đây phải làm thế nào? Tất nhiên là phải tìm cho được về cái ánh quang thành đạo. Cái câu thứ tư này đó cũng nói về ánh quang thành đạo đó. Tất nhiên là tạo xuân thương, tức là mùa xuân từ bi, tức là xuân đạo lý, xuân từ bi, tạo ra cho được, làm ra cho được, làm cái mùa xuân đó như thế nào. Tất nhiên là trong thời gian này tìm chân lý, mà chân lý đó cũng lòng mùa xuân nằm. hay là nói cách khác nữa, cái niềm tâm hạnh phúc là nó nằm ở trong đó. Đó, để làm gì? Tất nhiên là chỉ cho cái giác tánh đẹp. Giác tánh tức là cái bản tánh giác ngộ của mỗi người chúng ta. Chư Phật cũng có cái giác tánh đó, tức là tánh giác ngộ. Chúng ta cũng có giác tánh đó, tất cả muôn loài chúng sanh cũng có giác tánh đó. Nhưng mà nếu ai biết được thì cái giác tánh đó được khai thông và phát triển. Ngược lại, nếu ai không biết được thì cái giác tánh đó sẽ sao? Sẽ bị bế tắc và sẽ bị chậm luôn. Đó. Thì cái phần chính yếu của Đức Phật ra đời trong thời gian mà tu tập đó, là Ngài khai thông cho được cái giác tánh, cho được cái giác tánh ra này, phải khai thông, tức là cái tánh giác ngộ. Mình cũng có tánh nhưng mà mình chưa có giác. Chư Phật mới giác ngộ được. Mình có tánh nhưng mà bị nằm ở trong cái chữ mê. Mê tánh tức là viên phần mê rối. Đem cái đẹp của mùa xuân đó, mùa xuân tự nhiên, mùa xuân hỷ xã, mùa xuân đặc biệt đó, để mà trang hòa, tức là truyền lại cho muôn loài. Tất nhiên là trang trả cái tình thương, trang trả tất cả những cái gì mà mình đã tìm ra. Vì vậy cho nên người Phật tử thường đi trước, biết đạo trước là mình phải hy sinh cho những cái người sau, bằng cách là tu tập chính mình và bằng cách lòng tha, chứ không phải là bởi vì mình hiểu đạo. Hiểu đạo là như thế nào? Làm cho chúng sanh, tức là làm cho mình làm khổ nhọc, mình chịu khổ nhọc, nhưng mà mọi người được hưởng cái phần nào mà mình có khổ nhọc đóng góp trong đó, đó là việc nên làm. Còn ở đời cũng chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc vậy, nhưng mà chỉ nằm ở trong một cái phần gọi là ích kỷ của mình thôi. Thì cái chuyện đó nên, cho nên ở đời biết làm hay là không biết làm, cái cuộc đã sinh ra giữa đời này á là phải làm, bổn phận phải làm. Người xuất gia có bổn phận của người xuất gia, đây là nói trong phạm vi nghĩa là con nhà Phật đó. Người tại gia có bổn phận của người tại gia. Chẳng hạn như Đức Phật trước giờ nhập Niết Bàn di chúc lại rất nhiều ở trong kinh Niết Bàn Mahavali Niết Bàn xuất phát. Nhưng mà có những cái điểm mà cái điểm quan trọng nhất trong cái thời gian đó thì Đức Phật đã minh định một cách rõ ràng. Hàng xuất gia là phải hoàn truyền chánh pháp, phải làm sao đem giáo lý giáo pháp đó để mà trang hòa hay là truyền bá hay là lưu thông hay là đưa đến cho nhân loại chúng ta, đó là cái bổn phận tánh của người xuất gia. Còn bổn phận người Phật tử, người con Phật tại gia là phải hộ trì chánh pháp. Mà đã nói hộ trì chánh pháp thì không có một việc gì mà gọi là làm đạo mà mình thường nha. Do đó cho nên thực ra dù biết nhà, dù lâu bằng Phật, dù sửa sạch đó cũng là bổn phận. Cho đến cái việc lớn là mình phải làm cái gì về hình thức. Ngược lại, mình xưng là con Phật, là con Phật tại gia mà nếu làm không được nó khéo lắm. Cũng như người con Phật xuất gia, đã mang là xuất gia mà kinh luật luận sử không học, không tu thì chẳng biết gì nào. Do đó cho nên Đức Phật đã minh định rõ ràng trước giờ Ngài nhập Niết Bàn thì chúng ta cứ yên tâm đó mà làm. Ai cũng có một phần, chứ đừng để mà coi như là thiếu bổn phận. Mà mình đã thiếu bổn phận, có đấng cha lành đã hy sinh vô lượng kiếp cho mình, với chúng sanh, thì cái đó coi là tiền mình. Do đó cho nên mình phải ý thức, mình phải sáng suốt cái điểm đó. Thiệt ra quý vị nên nhớ kỹ như thế này nè, kinh luật luận, nhất là về kinh điển giáo lý, học năm mười năm không đủ gì đâu. Tôi đã nói hoài trên pháp đàn, vừa học rồi phải nghiệm chép rồi phải thực hành. hành. Do đó cho nên những cái gì mà thuộc về hình thức bên ngoài mà quý vị Phật tử nào đánh giá được, nên kiếm thì giờ để gây ra đánh giá những cái việc đó, để cho các vị xuất gia tu hành người ta có những cái thời giờ đào sâu trong kinh điển, và có thể nói rằng còn những cái giờ mà nhiếp tâm những cái điển lực đó tu hành là thì cái lặng lạc chung hết. Phải hiểu dùng cái điểm đó, những cái điểm đó phải hiểu ra hộ đạo, ra làm đạo mới được. Ngược lại cái điểm đó mà không hiểu á, lại là càng thêm cái khổ cho mình. Cái đó nó sự thật đó rõ ràng. Cho nên đi đến chùa, khi mình nhìn thấy một vị sư không đập đá, không quét chùa, không cái đó mình đừng có nên dội mình. Nghĩa là chúng tôi nói như thế đây là muốn nói cho những quý Phật tử hiểu thêm, để mình hiểu cái cách, hiểu cái cách hộ đạo và hiểu cái cách bảo vệ cho đơn cử như thế này. Ví dụ như một vị sư mà cứ lăn tăn tăn hết giờ này tới giờ kia, kêu tôi tới cái giờ học tụng niệm học thiền, cái điểm lực nó không có thanh tịnh như lê sinh thoát, cái gì nên nhớ gì đó mà như vậy tức là mất cái lợi của cái gì. Đây không phải là mất lợi cho những vị đó đâu. Từ khi nào mình thấy những vị tu hành noi theo chân gót chân Đức Phật, Đức Phật đã hành đạo, đã giáo hóa chúng sanh, mà bây giờ đây á, mà mình thấy là cái vị đó không có tu, thì cũng có nhiều cách để mình khuyến, mình thích thế nào, mình thích này thế kia, chứ còn không khéo. Do đó cho nên là trở lại cái vấn đề thực tế ở đây, bao năm qua thực hiện ta nói cho đúng, chúng tôi cũng cứ khuyên thích được trong cái vấn đề, ví dụ như là lo về hình thức bên ngoài đó, những cái gì mà hình thức bên ngoài của đạo là bổn phận của hàng Phật tử tại nhà. Thành thử đó, cũng vì lẽ đó cho nên Đức Phật mới để trong hàng tứ chúng, nên nhớ dùng cái chỗ cái giá trị của hai cái chữ tứ chúng, chứ không không làm sao mà mình có nhiều khi mình không hiểu tại sao mà lại của vật chất của mình duy mà Đức Phật cũng để ngang hàng tứ chúng. Bây giờ kể dùng là một là phải hiểu, hai nữa là rồi ba là của vật chất này thôi, mà bơi chắc luôn hả? À là vô bà vô bà gì đó đọc. Nhiều khi mình không hiểu tại sao mà lại hàng tại gia cũng vẫn là đứng ngang hàng với là như thế, là bởi vì đây là đứng trên cương vị bổn phận. Cái sự thực ra đó nó thấp chúng, nhưng mà đây là ta đưa ra hai chúng. Tất nhiên là bổn phận của người xuất gia là phải hoàn toàn cái nước pháp. Nếu mà cứ lăn tăn suốt ngày không có cái ngày giờ để học và nghiên cứu, nên nhớ kỹ những cái đó, thành cực chẳng đã. Chứ có nhiều người thể là không biết đạo chút nào hết á, và nhiều khi thì nào khác gì ta, bởi vì chư tổ đã dạy ra rồi là ngày nào cũng phải trả cái sự cúng dường của mình hết. Do đó cho nên có thời kinh sáng, thời kinh tối, rồi trưa ăn cũng không dám chỉnh mãn, nó phải tụng niệm tới cầu nguyện nữa. Coi như ngày nào người ta phải lo tất cả cho nó xong. Rồi còn cái bổn phận khác. Còn do đó cho nên cái chuyện mà ra làm gánh giác, mà làm những hình thức đó, đó là một cái Bồ Tát tâm, một cái sự hy sinh của các vị đó. Thì mình bái phục. Còn nếu giả sử không làm, các vị đâu cũng có bổn phận nữa. Chúng mình đừng cho nên nghĩ cái chuyện khác. Nó thường thường người ta nói, ta cứ nói là thở nên là tu là phải làm cái này đúng. Giả sử là sư Phật mà nói hướng về Đại Thừa Phật Giáo kêu là tu tập giáo lý á, thì các vị sư rất là hay hái làm. Chứ còn đi về giáo lý bên nguyên thủy á, thì một vị sư là chuyên lo đi có thật rồi về hành thiền thì đó không, rồi đó nó không có gì nữa. Nhưng mà sau này rồi có cái sự mà vì cái trào lưu của nhân loại tiến hóa, cho nên phải công thức quy để sống, soạn bài soạn vở, công thức kinh giảng đạo cái thiệt ra ngày xưa nguyên thủy ngày kia là như vậy đó. Nghĩa là bởi vì sao?